Kính thưa các bạn anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta ai cũng biết một cái bài hát sinh hoạt có lời rất hay, đó là bài hát "Không ai là một hòn đảo". Lời của bài hát như thế này: tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có vườn loài hoa lạc loài. Kính thưa cộng đoàn, nội dung bài hát đó rất hay và rất giàu ý nghĩa, mời gọi mỗi người chúng ta đừng hóa mình trở nên ốc đảo, vo vo co cụm vào mình, sống ích kỷ, mà chúng ta hãy mở lòng ra với cuộc đời, mở lòng ra với vạn vật, mở lòng ra với anh em, để liên đới với anh em, để sống với anh em. Và bài hát đó còn cho chúng ta thấy rằng là không ai có thể sống mà không cần đến người khác. Chúng ta sống được là phải sống cần đến những người khác trong cuộc đời đang sống chung quanh của chúng ta. Nhưng tôi muốn nói đến một cái ý nghĩa hàm ẩn trong bài hát này nữa là bài hát còn cho chúng ta thấy con người của chúng ta với bản chất là có xã hội tính, tức là chúng ta sống là chúng ta có những mối tương quan với nhau. Chẳng hạn như nói những mối tương quan gần và thân thiết là trong gia đình của chúng ta, và mở rộng ra với những mối tương quan bên ngoài xã hội là bạn bè, là đồng nghiệp, vân vân và vân vân. Và chúng ta thấy để duy trì được những mối tương quan đó tốt đẹp thì chúng ta thấy nó có những cái luật lệ để quy định những mối tương quan đó. Chẳng hạn nói về cấp nước, nước đất nước thì người ta hay nói là quốc thì có quốc pháp. Còn nói về cấp độ gia đình thì người ta nói gia thì có gia quy. Và kính thưa ông bà anh chị em, với những người Việt Nam của chúng ta thì ai chúng ta cũng biết là Việt Nam chúng ta có cái đời sống cộng đồng làng xã. Thì làng xã lại có những cái gọi là gương ước hay là lệ làng hay tục lệ phong tục của làng. Như vậy đối với người Kitô hữu của chúng ta, một cách riêng chúng ta thấy qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi đi vào một đời sống cộng đoàn của giáo hội, tức là con cái của Thiên Chúa. Và chúng ta được mời gọi đi trên con đường tinh thần sự sống của Đức Giêsu Kitô. Với bí tích rửa tội, chúng ta được tắm gội để chúng ta thanh tẩy và chúng ta mặc lấy tinh thần, con đường, cách ứng xử, lối sống mà Đức Giêsu Kitô đã sống với nhân loại của chúng ta. Vì vậy là mỗi người chúng ta đã có một cái, ngoài những cái quy định bên ngoài xã hội gia đình thì mỗi người chúng ta là Kitô hữu, chúng ta lại có những cái luật lệ liên quan đến đời sống tôn giáo của chúng ta. Mà đối với đời sống của chúng ta, luật lệ đó được quy định khởi đi từ chính tinh thần sống của Đức Giêsu Kitô. Và hôm nay trong bài tin mừng, Đức Giêsu Kitô đã nói với mỗi người chúng ta, chúng ta muốn được vào trong nước trời, tức là chúng ta muốn được đón nhận hạnh phúc viên mãn, niềm vui mà Chúa hứa ban, Thiên Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Thì Chúa Giêsu mà gọi, nếu anh em không công chính hơn những kinh sư và pha-ri-sêu thì anh em sẽ không được vào nước trời. Như vậy vấn đề của chúng ta với bài tin mừng của ngày hôm nay là như thế nào là sống công chính hơn những kinh sư và pha-ri-sêu để chúng ta thừa hưởng gia nghiệp là nước trời, là niềm vui hạnh phúc viên mãn mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa hứa ban chúng ta qua khi chúng ta sống trên con tinh thần, con đường Đức Giêsu Kitô đã sống. Kính thưa quý bà anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, đối với những người Do Thái nói chung và kinh sư pha-ri-sêu nói riêng thì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ đối với họ là một bộ sách kinh thánh, còn đối với chúng ta thì chúng ta gọi đó là bộ cựu ước. Và đối với những người Do Thái hay đặc biệt là những người kinh sư pha-ri-sêu, họ giữ những luật lệ của Mô-xê và lời các ngôn sứ rất là chi li, rất là chi tiết, đến nỗi mà nhiều khi họ rơi vào một thái độ sống là nệ luật, là nô lệ cho lệ luật. Và chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô đã nhiều lần lên án những người kinh sư Pharisêu khi họ sống nệ luật và họ hà khắc cũng như là bắt bẻ Đức Giêsu, các môn đệ cũng như những người nào mà không sống luật lệ như họ. Đức Giêsu đã đến và Ngài nói rằng là Ngài không phá bỏ, không hủy bỏ, không bãi bỏ lệ luật của Môsê và các ngôn sứ. Tức là Giêsu Kitô vẫn tôn trọng, vẫn duy trì những luật lệ của Môsê và lời các ngôn sứ. Nhưng mà Đức Giêsu nói là Thầy đến, Thầy không phá bỏ, không bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn những lệ luật đó. Kính thưa quý bà anh chị em, Đức Giêsu đến, Ngài chính là hiện thân của lệ luật qua tinh thần, qua đường lối, qua cung cách ứng xử của Ngài. Và Ngài chính là đấng đến để mà cho những cái lề luật của Môsê hay lời các ngôn sứ, hay nói chung là tất cả toàn bộ cựu ước có điểm đến của mình. Điểm đến của mình là nơi Đức Giêsu Kitô. Bởi vì tất cả lề luật hay là lời các ngôn sứ hay tất cả bộ sách cựu ước đều là hình bóng, đều là ám chỉ, đều là rất chuẩn bị cho sự xuất hiện của đấng cứu tinh là con Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Vì vậy Đức Giêsu Kitô chính là đấng đến để kiện toàn những lề luật hay kiện toàn lời ngôn sứ, làm cho điểm đến của là điểm đến của toàn bộ sách cựu ước. Kính thưa quý bạn anh chị em, như vậy sự công chính mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ muốn làm đồ đệ của Ngài, muốn đi vào nước của Ngài chính là ở điểm này. Bởi vì những người kinh sư Pharisêu họ giữ luật vì luật, họ sống luật, và cái công chính giữ luật của họ chỉ dừng lại ở lề luật, làm sao cho tuân thủ lề luật tốt, thật là tốt. Còn đối với Đức Giêsu Kitô, sự công chính đối với Ngài đó là chúng ta giữ lề luật, nhưng lề luật đó phải khởi đi từ niềm tin vào đấng cứu thế, niềm tin từ Ngài. Tức là cụ thể hóa rằng là để chúng ta giữ luật này luật kia phải là được do niềm tin vào Chúa, do Đức Giêsu Kitô mời gọi, cho Chúa Giêsu chi phối chúng ta, và dựa trên nền tảng tinh thần sống cùng cách ứng xử của Đức Giêsu Kitô. Nên sự công chính của chúng ta được mời gọi hơn các kinh sư Pharisêu phải là ở chỗ đó. Chính vì thế mà Chúa mời gọi các đồ đệ, các môn đệ, những người đi theo Chúa, muốn vào nước Chúa, cần phải gắn bó với Chúa và đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Kính thưa quý bà anh chị em, và để cụ thể hóa cái gọi là sự công chính đó, Chúa Giêsu đã đưa ra ba cái điều luật biểu trưng, chúng ta thấy được nói đến trong bài tin mừng ngày hôm nay. Điều luật đầu tiên, Chúa Giêsu dùng biện pháp so sánh và cường điệu hóa để nhấn mạnh đến giáo huấn, nội dung giáo huấn của Ngài, cho thấy Chúa Giêsu nói luật xưa dạy rằng chớ giết người, ai giết người thì bị kết án, còn thầy bảo cho anh em biết, ai chửi anh em mình, ai nói anh em mình là ngu dốt, ai nói anh em mình là khùng, ai nói anh em mình là điên thì đã đủ để kết án rồi. Rồi vấn đề thứ hai, luật thứ hai, ai phạm tội ngoại tình người đó bị kết án, còn Chúa Giêsu thầy bảo thật cho anh em biết, ai mà đã có tơ tưởng trong suy nghĩ mình rồi, thèm muốn một người phụ nữ nào thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Rồi luật xưa dạy rằng là chớ thề gian và hãy giữ lời thề của mình, còn Chúa Giêsu nói thầy bảo anh em đừng thề chi cả. Chúng ta thấy dùng biện pháp so sánh và nhấn điều nhấn mạnh để cho chúng ta thấy rõ cái sự công chính và lề luật theo Đức Giêsu Kitô là như thế nào, là không phải chỉ dừng lại ở hành động mới là phạm tội, không phải là giết người là mới là phạm tội, mà đã có những ý nghĩ độc ác hay là ghen ghét hay giận hờn anh em mình thì đã là phạm tội rồi. Và điều đó Chúa không dừng ở đó, Chúa còn mời gọi mỗi người chúng ta, người Kitô hữu theo Chúa, là không phải là chúng ta đừng bao giờ gây những thù hận hay là xung đột với nhau, mà khi anh em có hờn giận với ai, hay bắt gặp một anh em nào, hay là phát hiện ra một ai đó đang giận với mình, thầy hãy để của lễ lại nơi bàn thờ này, đi làm hòa với người đó đi. Là Chúa mời gọi chúng ta là người Kitô, là người theo Chúa, là người đồ đệ của Chúa, cần phải duy trì, cần phải xây dựng sự hiệp nhất, sự hòa thuận trong đời sống với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều là anh em cùng một Cha trên trời. Nên đó với mời gọi của Chúa đã mang chiều hướng của Đức Giêsu Kitô, mang chiều hướng tích cực, mang chiều hướng xây dựng, chứ không phải tiêu cực như luật xưa. Rồi phạm tội ngoại tình là một hành động, một hành vi, nhưng Chúa mời gọi chúng ta, ai đã có suy nghĩ và thèm muốn phạm tội, thèm muốn một người phụ nữ nào đó thì đã là phạm tội ngoại tình. Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta sống đời sống vợ chồng với nhau, không phải chỉ trong hành vi, trong hình thức bên ngoài, nhưng mà cả con người, cả tâm hồn, cả suy nghĩ, cần phải sống hết mình với nhau, cả một con người bên trong lẫn bên ngoài như thế. Rồi tại sao lại Chúa nói anh em đừng thề chi cả? Bởi vì quý ông bà anh chị em, các bạn sinh viên thấy, chẳng qua sở dĩ mà người ta thề với nhau là bởi vì không còn tin nhau nữa, không còn sống chân thành với nhau nữa. Nhưng mà người Kitô hữu, người đồ đệ của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta sống sự thật. Và kết thúc bài tin mừng hôm nay, Chúa nói hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ác quỷ. Kính thưa quý vị và anh chị em, nên lời mời gọi của Chúa Giêsu rất thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đến đây tham dự thánh lễ là phải khởi đi từ lời mời gọi của Chúa, từ tâm tình đối với Thiên Chúa, chứ không phải là bị luật buộc. Luật buộc, nếu luật buộc thì chúng ta sẽ giữ lễ ngày chủ nhật, câu phần đầu chúng ta cắt một chút, phần sau chúng ta cắt một chút, rồi chúng ta đứng ở chỗ này, đứng chỗ kia, miễn sao là có tham dự thánh lễ ngày chủ nhật là chúng ta yên tâm. Như vậy chúng ta đang sống như những người kinh sư và pharisêu, là chỉ giữ luật vì luật thôi. Mà Đức Giêsu Kitô lại mời gọi mỗi người chúng ta, anh em phải sống tích cực hơn. Những việc làm, ứng xử trong những mối tương quan của anh em với Thiên Chúa, với nhau, cần phải khởi đi từ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, phải khởi đi từ động lực của Đức Giêsu Kitô, phải khởi đi từ sự chi phối vì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, thì anh em sẽ được thừa hưởng nước trời. Nước trời đó không phải ở mai sau chúng ta mới được thừa hưởng, mà nước trời đó Đức Giêsu đã đến trần gian, Ngài đã tạo lập và đã khởi đi từ nơi trần gian này. Chúng ta sẽ bắt gặp, nếu như trên hành trình cuộc đời của chúng ta sẽ bắt gặp, hoặc là nơi bản thân chúng ta sẽ cảm nghiệm, khi chúng ta sống những giá trị tinh thần của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ có những cái niềm vui, những hạnh phúc sâu thẳm ở trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta can đảm và ý thức là đồ đệ của Chúa, là những người Kitô hữu, chúng ta cần khởi đi sống tinh thần cùng cách ứng xử của Chúa, và mọi cái hành vi chúng ta đối với Thiên Chúa khi chúng ta đến nhà thờ, đối với anh chị em, đối với gia đình của chúng ta. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời, trong con người của chúng ta, bởi vì với sức của chúng ta không thể sống như thế, chỉ có với Đức Giêsu Kitô đồng hành với chúng ta, ở trong chúng ta, thì chúng ta mới sống được tinh thần của Chúa. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.